Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên cái tội đó, ai mách cho chúng ta biết, tâm làm thân chịu. Cuối cùng ở thế gian các bạn cũng có nhiều bạn bè, nay Tây Bắc mặt mừng mai, nói là bệnh nan y, căng xe, đủ chuyện, bệnh gan, không phát triển được. Vì từ bỏ tự nhiên và hồn nhiên thì tự nhiên nó phải sanh bệnh. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, trở về với căn bản của chính mình, thoát nạn ở chỗ đó các bạn ạ. Càng ngày chúng ta dày công tu, nhiều người không thấy trời, không thấy Phật, mà cảm tâm cảm thức được độ rõ ràng. Bây giờ tôi vui hơn xưa nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy sung sướng. Bây giờ tôi thấy tôi có nhiều huynh đệ hơn. Gia đình tôi càng ngày càng lớn rộng, là vô vi, vô biên giới. Thương yêu xây dựng thật sự tận độ quần sanh, càng ngày càng lanh mạnh và không yêu ớt. Chấp nhận sống, chấp nhận chết. Sống chết cũng là đi mà thôi. Sống cũng hành mà chết cũng tiến. Đó là đường lối của vô vi, tiến về ánh sáng vô cùng tận khi chúng ta thoát khỏi thể xác. Thấy rõ trời đất đã an bài chúng ta xuống thế gian để học hỏi, nhịn nhục. Thật sự ở thế gian, các bạn tu tới hôm ngày hôm nay, các bạn thấy đâu có ai sung sướng đâu. Ai cũng là khổ, mang xác làm người. Phải nhận những sự kích động và phản động từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ trong gia đình cho đến xã hội. Món ăn, áo mặc, đi đứng đều nhận sự kích động và phản động từ bên ngoài đưa vào khối óc của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có pháp khư trực lưu thanh là để giải tất cả những sự tạp niệm trong khối óc của chúng ta, để trở về với thanh nhẹ và sáng suốt, nhưng hậu mới tự cứu được. Khi mà các bạn đi bộ đầu, lên trên bộ đầu, các bạn đi tới Hà Đạo Thành khai triển được vô cùng, các bạn mới hiểu được nguyên lý an nhiên tự tại ở đâu. Ý các bạn tưởng là nó đến, tâm các bạn nghĩ là phải nó hiện. Vừa nháy mắt là thấy những cảnh nguy nga ngoạn mục của trời đất đã và đang có. Chúng ta là người tu nhắm mắt, tham thiền, nhập định, nhưng mà hiểu được nhiều việc. Nhiều bạn trước kia không hiểu cái gì kia bằng đạo, nhưng ngày hôm nay cố tâm tu, hiểu được phần nào của đạo Pháp, hiểu phần nào của điển quang, hiểu phần nào sự vi diệu của trời đất, mà tiến về cảnh huyền vi mà tự tu tự tiến. Đêm đêm chúng ta kiểm lại, đêm đêm các bạn hành thiền, không có hao phí mà chỉ có lợi lộc. Không phải ngủ nhiều mà khỏe. Các bạn hành nhiều và khai triển nhiều, ngủ ít mà bạn không bao giờ thấy mệt. Vì các bạn hiểu được nguyên lý của cuộc sống. Thế gian sống trong mê loạn, không tự thức. Ngày hôm nay chúng ta tự thức là chuyện sống chết vô can. Và lúc nào cũng vui tiếng hướng về thanh tịnh mà đi. Thì giấc ngủ của chúng ta là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ăn cũng thiền, nói năng cũng thiền. Lúc nào cũng nuôi dưỡng ý thiền lành, thanh nhẹ để tiến qua. Chứ các bạn đâu còn khổ nữa. Thực hành để tự cứu, thực hành để tiến qua. tại sao chúng ta còn trì trệ làm gì? Chuyện cần thiết chúng ta không làm, chúng ta cứ đi hướng ngoại làm chuyện không cần thiết. Khi mà các bạn làm chuyện không cần thiết thì nó bắt buộc bạn suy tư, đấu tranh, làm cho các bạn giải đại và không có kết quả. Chúng ta thực hành đứng đắn trong thanh tịnh, đêm đêm tiến hóa như vậy, mỗi đêm xích một chút thì lâu ngày các bạn sẽ đến được. Không ai lường gạt các bạn được bằng các bạn tự gạt. Bằng tu sửa theo pháp lý vô vi khoa học nguyện bí pháp phàm là không còn lường gạt chính mình nữa. Chính ta thật lòng tu tiến để phát triển, giải nạn cho chính chúng ta. Nạn là gì? Nạn là trượt. Các bạn không hiểu, không minh, trượt mới hút trượt. Đó là ngộ nạn. Ngày nay chúng ta tu giải được trượt rồi, chúng ta không phải là người tìm nạn mà ngộ nạn. Ở thế gian đâm đâm kiếm tiền, đâm đâm kiếm địa vị, lấn áp người khác, đó là tạo nạn cho chính họ mà không hay. Sự sáng suốt của chúng ta từ trời đất hình thành, mà chúng ta không dùng sự sáng suốt để tận độ tâm thân thì uổng cho một kiếp người có sự hiện diện tại thế gian mà không hiểu lấy mình. Tại sao chúng ta chỉ có học 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà lần lần chúng ta hiểu được chiều sâu tánh tình của chính mình? Càng hiểu tánh, càng sửa tánh thì càng tiến hơn về sự thanh nhẹ, thì mới xác nhận rằng trước kia chúng ta là một vị Phật mà bị u mê ám ảnh tại thế gian, quên sự thanh nhẹ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta đã khôi phục, là chúng ta là người về cõi Phật. Ít nhất tu phải về cõi Phật, Thượng Đế mới chứng tâm. Thượng Đế quý những đứa con quân bình, hiểu lấy nó và thanh nhẹ. Thượng Đế không bao giờ bỏ nó và giúp cho nó tiến hóa mãi mãi, tùy theo khả năng phát triển của chính nó. Chúng ta có duyên lành được ngộ pháp, mà từ ngày các bạn ngộ được pháp mà siêng năng hàng pháp, các bạn cảm thấy thể xác các bạn yên ổn, không muốn cạnh tranh với ai, chỉ muốn tu tiên mà thôi. Đó không phải lãnh cảm, đó là chiều hướng hướng về thanh tịnh, để cho phần hồn có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Sau khi lìa xác, chúng ta có nơi trú ngụ và phát triển rõ rệt. Tu tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải tu để lập địa vị ông này ông nọ, để dùng Phật lý ép chế người khác. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thầm tu thầm tiến trong thanh tịnh, không dùng bùa phép. Tâm thức lúc nào cũng sáng choang trong thanh tịnh. Đó là chứng minh hành giả đã chịu học, chịu tiến, chịu tu, chịu hành đúng pháp thì mới có kết quả. Nhiều người hạnh một chút, thấy nghe sáng, là tưởng ta đắc đạo, không biết hai chữ đắc đạo là cái gì. Đắc đạo là được biết đường đi quân bình, chẳng phải đắc đạo là ôm được cái đạo trong mình. Không phải, đạo ôm mình thì có, mình làm sao ôm được đạo. Mình hướng tâm về đạo thì tự nhiên mình phải vô cái quỹ đạo quân bình của trời đất mà đi. Thiên địa nhân, chúng ta là người gom gọn tất cả nguyên năng của càn khôn vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ, và phần hồn là chủ tránh, không chịu sửa mình, không chịu lập lại trật tự thì kinh tế không phát triển, đừng nói tới chính trị. Kinh tế suy sụp, mặt mày tối tăm. Chúng ta đêm đêm lo tu, mặt mày nó khác. Chánh trị là gì? Chúng ta đem cái niềm tin chân chánh của trời đất, hoa hoa sanh sanh mà thực hành. thấy rõ luật nhân quả, thì chúng ta phải cố gắng đem lại nhân tốt. Chúng đêm đêm lo tu là tạo hạnh đức cho chính mình. Càng ngày càng tốt, càng xây dựng được hạnh đức sẵn có của chính mình. Để dâng trời Phật, nghìn năm không heo, tâm chúng ta chỉ biết tiến không biết lùi. Hết khổ, ban vui cho các nơi mà chúng ta có sự hiện diện. Cho nên ngày hôm nay Vô Vi Lết đã giúp các bạn khai triển luồng điển của chính mình. Chúng ta có cơ hội chung hợp hòa bình, chung sống hòa bình. Mỗi tuần đều có cơ hội để phát triển trí tâm. Qua những người đi trước đã dấn thân tận độ, ngày nay chúng ta là người kế tiếp phải tận hưởng phát triển, nó mới có hòa bình. Sự thật của tâm linh là chỉ có phát triển, chứ không có thụt lùi. Cho nên tu để tiến, chứ không phải tu để lùi. Hôm nay chúng ta có cơ hội chung vui trong thực hành, tự phê tự kiến. Sự sai lầm của các bạn sẽ thấy rõ. Qua những đêm thiền chung sống hòa bình, chúng ta thấy thật chậm lục trì trệ. Vì sao, vì ai mà chúng ta trì trệ? Vì ngoại cảnh của gia cảnh. Chính chúng ta thiếu tu, pháp lực không đầy đủ, hóa giải không nổi nghiệp duyên trong gia đình. Các bạn đêm đêm lo tu thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh. Pháp lực mạnh mới giải được nghiệp lực. Gia đình nào có nghiệp lực, có vợ có con, tức là nghiệp lực. Khi mà các bạn pháp lực mạnh, quán thông nghiệp lực mới giải được nghiệp lực. Và cảm ơn có nghiệp lực tôi mới có cơ hội tiến. Càng gia công tu luyện thì càng thức tâm, càng gia công hành pháp thì pháp lực sẽ dồi dào. Từ đầu chí chân của các bạn đều là điển của trời đất. Lấy gì chứng minh? Hột gạo do nhật nguyệt ban chiếu hình thành phát triển, dưỡng khí của trời đất. Chúng ta nhờ nó mà sống. Khi ra đời hưởng dưỡng khí mà lớn lên, lớn lên nhờ ăn uống ngũ cốc của trời đất trong tự nhiên và hồn nhiên, xây dựng cho chúng ta trở về căn cội. Lớn lên trí óc càng ngày càng thay đổi lớn rộng, trở về căn cội của mỗi cá nhân, thì chúng ta thấy cái vi diệu của trời đất có sẵn trong tự nhiên và hồn nhiên. Tâm Phật mọi người đã có sẵn rồi, tánh Phật mọi người đã có rồi, mà không kiến tánh làm sao tánh Phật được. Chúng ta tu để kiến tánh tánh Phật, tự sửa mình mới có cơ hội tiến hóa. Nhờ đời mà tiến, nhờ đời mà tu, nhờ đời mà học hỏi, không ngừng nghỉ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghe là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết, mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng, con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai được. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng được.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Tu thiền đó.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ gia nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả, người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúp điển bạn đạo khác, hiện tượng đó có thật hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác, họ muốn cúp điển đối phương. Mà chính họ cúp điển họ mà không hay, thì làm sao cúp điển người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì? Tay bị giật,
soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển cho thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật điện.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên, nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút, nó nhẹ vô cùng nhẹ.
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u từ ngoài muốn nhập vào bản thể, như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải cái trực khí trong gan ra. Nghe u là từ trong gan xuất ra, nên không có đâu hết á. Chúng ta giải trong gan một hồi là nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi, không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Thiền 24/24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24/24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lĩnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Là nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là êm, mà khi làm cũng tăng đâm, làm xong là yên, cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi, không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thích, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Trong lúc bắt ấn tâm muội, có khi hai cái tay con nó bắt dính, cuốn lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết. Thì đâu đó nó nhẹ nhàng chứ không có dính kéo gì hết á.
chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh.
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô, ảnh hưởng, tạo dục là hạ tầng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tầng công tác đi xuống, mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền, tình, duyên, nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan, luồng điển ở trong gan, nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó, nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ tốt.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bây giờ người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương? Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhưng người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ, 24 tiếng đồng hồ, chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta, đó là tốt nhất, giải mở về không trong thanh nhẹ.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi, sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật phải co lưỡi răng gài răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Hành trình tự tu mất quân bình tạo cảnh khờ ngu, đem thân dục lạc khó tu khó hòa, cảm thông nguyên lý một nhà, tự tu tự tiến chán hòa yêu. Đạo đức mơ đường đất trời. Khoan hò khoan, ơi khoan ơi hò, cùng tu khai chiến hợp thời, sống vui tạm cảnh nơi nơi an hòa. Biết mình tận hướng tình cha, đứng ra gánh vác cùng hòa tự tu. Nhẹ ngao du biết mình gió rét dài mù nỗi tâm, cùng chung nguyện lý ưng thầm, tâm ta tâm họ tâm tầm tương lai.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.